Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 23 Phân biệt điều lành, điều dữ. Dù khẩu hiệu đừng chết vì thiếu hiểu biết mà Tổ chức Liên Hiệp Quốc từ lâu đã phổ biến cho toàn cầu. Nhưng nhiều thảm họa chết chóc vẫn liên tục xảy ra ở nhiều nơi, cũng chỉ vì lý do oan nghiệt này. Tại nước ta, vào ngày mùng 4 Tết của năm 2011, có 9 thanh niên đang ca hát vui xuân tại một căn nhà trong thành phố Hải Phòng. Đến 1 giờ sáng thì bị cúp điện. Các bạn trẻ ấy đã đưa một chiếc ô tô vào nhà, đóng cửa lại, nổ máy chiếu đèn, để chạy dàn máy và nghe nhạc, tiếp tục vui chơi. Đến chiều ngày hôm sau, thấy căn nhà vẫn kín cửa, chính quyền đến kiểm tra thì mới phát hiện chiếc xe vẫn còn nổ máy và 9 thanh niên gồm 7 nam, 2 nữ đã chết. Cơ quan điều tra cho biết nguyên nhân khiến các bạn trẻ chết là do hít phải khí độc carbon monoxide, tức là khí CO, trong căn phòng đóng kín dẫn đến bị ngạt thở vì thiếu oxy. Đây là một sự kiện rất đau lòng xảy ra trong ngày Tết, nguyên nhân vì thiếu hiểu biết. Các bạn trẻ đã không biết rằng khí độc carbon monoxide thải ra từ động cơ của ô tô rất nguy hiểm. Nó ngăn cản quá trình vận chuyển oxy lên não, làm tổn hại đến thần kinh và tim mạch của nạn nhân. Chỉ trong vòng 2 giờ bị ảnh hưởng bởi chất độc này sẽ khiến người khỏe mạnh bình thường có thể hôn mê, dẫn đến tử vong. Thiếu hiểu biết những vấn đề bình thường trong cuộc sống đã gây nên những tác hại đến sức khỏe con người, huống chi là thiếu hiểu biết về phương diện thuộc linh, không phân biệt điều lành, điều dữ, điều thiện, điều ác, thì còn nguy hại hơn nhiều. Cơ đốc nhân là những người thuộc về Chúa. Đấng cứu chuộc chúng ta không chỉ muốn chúng ta phải trưởng thành để có khả năng nhận thức những điều sâu nhiệm từ lời dạy của Ngài, mà Ngài còn cẩn thận chỉ dạy phương cách cho chúng ta biết phải làm sao để được tăng trưởng tâm linh nữa. Lời Chúa trong thư Hebrew chương 5 từ câu 11 đến câu 14 đã dạy rằng về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và điều dữ. Trích giả thư Hebrew gửi đến những tín hữu người Do Thái nhắc nhở rằng có những người tự xưng là tín đồ đấng Christ mà mãi chỉ có thể nuôi mình bằng sữa, tức là chỉ tiếp nhận những điều sơ học của đạo mà thôi. Vì họ còn thuộc về xác thịt, chỉ nghe đạo mà không thực hành đạo. Họ bỏ qua những chân lý sâu nhiệm mà Chúa muốn bày tỏ qua lời Kinh Thánh để giúp mình lớn lên trong sự hiểu biết Chúa và sống đắc thắng cho Ngài. Vì vậy, họ cứ mãi ở trong tình trạng ấu trĩ thuộc linh. Nhưng chỉ có những ai biết trân trọng lời Chúa dạy, biết kính sợ Chúa, suy ngẫm, tập tành vâng phục làm theo thì mới trải nghiệm được những điều lợi ích từ sự nuôi mình bằng lương thực đậm đặc bổ dưỡng của lời Đức Chúa Trời. Nhờ đó họ có thể trở nên người trưởng thành trong Chúa, phân biệt rõ điều lành, điều dữ, để hành động đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất, chỉ có người thành nhân mới có thể trưởng thành trong việc phân biệt điều lành, điều dữ. Lời Chúa dạy, vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình, vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân. Một em bé chưa biết đi, còn bò lê trên đất. Gặp vật gì, bé cũng nắm lấy và cho vào miệng. Em bé chưa có khả năng phân biệt được cái gì sạch, cái gì dơ, độc hại hay không độc hại, ăn được hay không ăn được. Nhưng theo thời gian, khi bé lớn lên, thì sự trưởng thành về nhận thức cũng từng bước tăng theo. Càng ngày, khả năng nhận biết điều đúng, điều sai càng tăng. Khả năng này không thể có được ngay tức khắc, nhưng nó phát triển dần theo thời gian, tỷ lệ thuận với sự phát triển của thân thể. Điều quan trọng là đến thời điểm thích hợp, bé không chỉ uống sữa mà còn phải ăn đồ ăn đặc. Chính thức ăn đặc được ăn đúng cách sẽ giúp cho thân thể được tăng trưởng và sẽ trở nên bậc thành nhân để có thể phân biệt được điều lành, điều dữ trong cuộc sống. Thông thường, đồ ăn đặc được cung cấp cho thân thể con người khi đã qua thời con đỏ, tức là giai đoạn chỉ uống sữa mà thôi. Nhưng thức ăn đặc ấy không dễ tiêu hóa như thực phẩm sữa của trẻ sơ sinh, mà đồ ăn đặc cần phải có quá trình được nhai, nghiền nhỏ, hòa với dịch tiêu hóa từ miệng, rồi mới vào được dạ dày. Tiếp tục được đảo lộn, làm nhuyễn, hòa loãng với dịch vị, rồi nhờ tác động của các enzyme mà chuyển hóa thành những chất đơn giản, bổ dưỡng khi vào ruột để hấp thu vào máu, đi nuôi cơ thể, làm cho thân thể được lớn lên. Đồ ăn đặc mà Kinh Thánh ghi ở đây chính là những lời dạy sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cũng giống như quá trình tiêu hóa thức ăn đặc, lời ấy không thể đọc qua loa mà hiểu được. Muốn thấu hiểu lời Chúa, chúng ta cần phải vận dụng trí tuệ, đức tin và kiên trì nhờ Đức Thánh Linh mà suy ngẫm lời Chúa cẩn thận bằng nhiều phương cách. Đó là ý nghĩa của lời dạy dụng tâm tư luyện tập khi ăn thức ăn đặc là lời sâu nhiệm của Đức Chúa Trời để trưởng thành. Rõ ràng, chỉ những ai chịu khó, kiên trì, nghiền ngẫm, tìm tòi học hỏi lời Chúa mới có thể thấu hiểu lời dạy của Chúa để làm theo mà nâng bậc thành nhân trong Ngài. Hay nói khác đi, đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân. Điều thứ hai, cơ đốc nhân phải trưởng thành để có khả năng phân biệt điều lành, điều dữ. Lời Chúa dạy, vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Từ luyện tập ở đây mang ý nghĩa là thực hành, luyện tập thường xuyên, giống như người tập thể dục thể hình, cần phải luyện tập thường xuyên và đều đặn thì mới có thân hình đẹp và rắn chắc. Cũng vậy, thức ăn đặc, tức là lời sâu nhiệm của Chúa, cũng phải được thường xuyên suy ngẫm, tra xem để thấu hiểu. Và sự hiểu biết đó phải tiến tới chỗ cao hơn là biến thành hành động. Cho nên, người hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành, điều dữ, có nghĩa là người biết tích cực giữ kỷ luật tâm linh, suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm, để cẩn thận vân phục, tập tành làm theo một cách liên tục, chứ không phải tùy hứng theo ý thích của riêng mình. Chính nhờ sự luyện tập thường xuyên đó mà sự nhạy bén lời Chúa sẽ từng bước hình thành trong chúng ta. Nhờ đó chúng ta có được sự sáng suốt để hiểu biết và phân biệt rõ điều lành hay điều dữ, điều thiện hay điều ác. Đây là kết quả hiển nhiên của người trưởng thành trong Chúa. Vì điều lành tức là điều Chúa muốn chúng ta làm. Người trưởng thành tức là bậc thành nhân thì yêu thích làm điều Chúa muốn và tránh làm điều Chúa không muốn. Sứ đồ Phaolô đã khuyên con cái Chúa ở hội thánh Ê-phê-sô rằng: "Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa." Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 10. Ngày nay, chúng ta cũng đang sống giữa trần gian tăm tối, vàng thau lẫn lộn rất nhiều. Hàng ngày, chúng ta luôn phải đối diện với biết bao điều chọn lựa cho mình. Ví như chọn cách ăn mặc, chọn bạn bè, chọn việc làm, chọn việc giải trí, chọn người yêu, vân vân. Tất cả những sự chọn lựa trong cuộc sống đều rất cần sự khôn ngoan để phân biệt đâu là điều đúng nhất, có thể đem lại điều ích lợi nhất cho chính mình. Ngoài ra, tất cả những điều chọn lựa của chúng ta còn nói lên phẩm chất và tư cách của con cái Đức Chúa Trời. Và quan trọng hơn, đó là điều còn có thể giúp người khác nhìn thấy Chúa, hiện diện bên trong đời sống của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô cũng đã dạy: vậy anh em, hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Theo thư Cô-rinh-tô nhất, chương 10, câu 31. Và hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt anh em phục chăng? Theo thư Cô-lô-se, chương 2, câu 8. Nếu chúng ta thường tập rèn làm theo lời Chúa, nhạy bén với sự soi sáng của Đức Thánh Linh và biết lấy tiêu chuẩn của Chúa để làm thước đo cho mọi sự, thì chắc chắn chúng ta có thể phân biệt rõ ràng đâu là điều lành, đâu là điều dữ, để không bị lừa đảo bởi đạo lạc. Lời Chúa trong Ê-sai chương 5 câu 20 cảnh báo: khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối. Vật chi cay trở cho ngọt, vật chi ngọt trở cho cay. Thật nguy hiểm cho những cơ đốc nhân không tăng trưởng trong Chúa. Vì chưa trưởng thành nên không thấy được sự sai trật của những sự dạy dỗ sai lạc. Tin Chúa lâu năm mà không trở nên bậc thành nhân thì không phân biệt được lành dữ, sáng tối, cay ngọt. Người trưởng thành trong Chúa chính là người biết kính sợ Chúa và hiểu biết hậu quả tai hại của việc làm dữ, tức việc làm trái nghịch với ý muốn của Đức Chúa Trời để tránh xa. Và chỉ có những người trưởng thành trong Chúa mới có thể sáng suốt để không gọi dữ là lành, không lấy tối làm sáng, không cho cay là ngọt. Cho nên, việc chuyên tâm rèn tập để nhạy bén trong việc phân biệt thiện ác, đúng sai, mà sống đẹp lòng Đức Chúa Trời là một điều vô cùng hệ trọng đối với mỗi cơ đốc nhân. Mỗi chúng ta cần phải lớn lên trong Chúa, khao khát làm nhiều việc lành trong ánh sáng của lời Đức Chúa Trời.
Nhờ quyền năng huyết tha tội lỗi mà chiên con xưa hiến thân vàng chuộc tôi, thật danh Cha ấy danh diệu kỳ, là Giêsu ấy danh quyền quý, thật danh Cha cao quý ai bì quyền uy. Cha thắp lên ngọn lửa hồng, ấm êm bừng sáng bao hy vọng. Từng ngày con sống trong ân hồng, lòng bình an tràn lan. Từng ngày tháng bừng sáng vinh con sống trong.